tạp chí Tiêu Điểm. Thưa quý vị, từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 10 sắp tới, Tổng thống Nga Vladimir Putin chào đón nguyên thủ và lãnh đạo chính phủ của hơn 30 nước đến dự thượng đỉnh nhóm BRICS diễn ra tại Kazan, nước Nga, thuyết phục các nước xây dựng một nền tảng thanh toán quốc tế mới nhằm chấm dứt sự thống trị của đồng đô la là một trong những chủ đề trọng tâm của Moscow. Nhưng sự đồng thuận có thể khó khăn hơn do số thành viên nhóm BRICS đã được mở rộng thêm. Ra đời vào năm 2009, với 5 nước thành viên ban đầu là Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, BRICS đã được mở rộng thành BRICS cộng khi tiếp nhận thêm 5 thành viên mới là Ai Cập, Ethiopia, Iran, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Ả Rập Xê Út sau kỳ thượng đỉnh lần thứ 15 diễn ra tại Johannesburg của Nam Phi. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là cho đến hiện tại, Ả Rập Xê Út vẫn chưa xác nhận có đến dự hội nghị BRICS hay không. Phát biểu trước giới báo chí hôm thứ Năm mùng 10 tháng 10 vừa qua, Cố vấn Ngoại giao của Điện Kremlin, ông Yuri Ushakov cho biết 32 trong số 38 nước được mời sẽ đến dự thượng đỉnh BRICS. Trong số này có sự hiện diện của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres và 24 nguyên thủ quốc gia như Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hay như Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, gần đây chính thức đề nghị xin gia nhập nhóm. Cũng theo ông Ushakov, thì tên BRICS giống như từ BRIC trong tiếng Anh, và nhóm BRICS đang xây từng viên gạch, một cây cầu hướng đến một trật tự thế giới công bằng hơn, hết lời dẫn. Khi nhấn mạnh đến tính chất đa phương của nhóm, tập hợp các nước phương Nam toàn cầu và phương Đông để làm đối trọng, chống thế bá quyền của phương Tây, nhất là Hoa Kỳ. Tại hội thảo BRICS cộng những nước mới trỗi dậy tấn công thế giới do Đài phát thanh quốc tế Pháp RFI chủ trì trong khuôn khổ Ngày hội Địa chính trị diễn ra ngày 28 tháng 9 vừa qua tại Nantes, phía Tây nước Pháp, chuyên gia Christophe Ventura, giám đốc nghiên cứu Viện quan hệ quốc tế và chiến lược IRIS, chuyên trách về chương trình châu Mỹ Latin, trước hết nhắc lại, chống thế thống trị của phương Tây là một trong những nguyên nhân đầu tiên dẫn đến sự ra đời của nhóm BRICS.
Que leur revendication, ça a quand même été au départ de pouvoir réformer le Fonds monétaire international et pour que
ban đầu yêu cầu của họ là đòi cải tổ quỹ tiền tệ quốc tế IMF, sao cho các định chế tài chính quốc tế phản ảnh tốt hơn hoặc có tính đến vai trò tiềm tàng của những nước này trong nền kinh tế thế giới. Một đòi hỏi chưa bao giờ hoặc rất ít được IMF quan tâm đến. Đó là động cơ thứ nhất. Điểm thứ hai có liên quan đến Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Đây là một cuộc tranh luận lớn. Một số nước mới trỗi dậy yêu cầu có một vị trí để hội đồng này không chỉ đơn giản phản ảnh thế cân bằng được duy trì sau hội nghị Yalta khi chấm dứt đệ nhị thế chiến và chiến tranh lạnh, mà cả thế giới của thế kỷ 21. Điều thứ ba, tuy không hẳn là một yêu sách, nhưng cũng nên đề cập đến, đó là việc nhiều nước trong nhóm này như Trung Quốc, Nga, Iran có chung một điểm là đang phải chịu lệnh trừng phạt bằng cách này hay cách khác từ Mỹ.
Hội nghị cấp cao BRICS lần thứ 16 tại thành phố Kazan diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến xâm lược Ukraine do Nga tiến hành kéo dài hơn 2 năm rưỡi qua và Nga đang hứng chịu các lệnh trừng phạt từ phương Tây. Theo hãng tin Anh Reuters, sự kiện được Moscow thể hiện như là một bằng chứng cho thấy nỗ lực nhằm cô lập Nga của phương Tây đã thất bại, đồng thời kêu gọi sự hợp tác giữa các nước nhằm cải tổ hệ thống tài chính toàn cầu, chấm dứt thế thống trị của đồng đô la Mỹ. Một tài liệu do Bộ Tài chính và Ngân hàng Trung ương Nga soạn thảo, phân phát cho giới nhà báo trước hội nghị, đề xuất một hệ thống thanh toán mới dựa trên mạng lưới các ngân hàng thương mại được liên kết với nhau thông qua các ngân hàng trung ương của nhóm BRICS. Hệ thống này sẽ sử dụng công nghệ blockchain để lưu trữ và chuyển tiền quy ước kỹ thuật số được hỗ trợ bởi tiền tệ quốc gia. Ngược lại, điều này sẽ cho phép đồng nội tệ các quốc gia đó được trao đổi dễ dàng và an toàn hơn, bỏ qua nhu cầu giao dịch bằng đồng đô la. Theo chuyên gia về châu Mỹ Latin Christophe Ventura tại hội thảo của RFI, thì đây chính là điều khiến phe phương Tây mà ông gọi là cộng đồng lợi ích chiến lược lấy làm quan ngại.
qui à l'heure actuelle est un club informel, une sorte de, on appelle ça un format en diplomatie, c'est ouvert, c'est...
Rõ ràng phương Tây lo lắng là BRICS hiện chỉ là một câu lạc bộ không chính thức, một kiểu khuôn khổ ngoại giao, trở thành hạt nhân của một liên minh các nước ương ngạnh, chống lại các lợi ích thực sự của cộng đồng lợi ích chiến lược, bất kể đó là những hồ sơ địa chính trị như cuộc chiến của Israel ở dải Gaza và giờ là tại Liban hay như vấn đề tiền tệ. Điều mà phương Tây lo ngại với BRICS là việc đòi xem xét lại nguyên tắc về thế bá quyền của đồng đô la trong hệ thống tài chính, kinh tế quốc tế. Bởi vì đây chính là điều mà BRICS đang thực hiện, đang chuẩn bị, không hẳn là một đồng tiền chung mà là các hệ thống thanh toán cho phép các nước thành viên có thể tránh sử dụng các giao dịch bằng đô la. Bởi vì có nhiều nước trong nhóm bị tác động bởi các lệnh trừng phạt của Mỹ sử dụng đồng đô la để trừng phạt họ. Do vậy, họ đang thiết lập các hệ thống thanh toán nằm ngoài hệ thống do Mỹ thống trị và thiết lập một rổ tiền tệ để trao đổi bằng đồng nội tệ, hiện nay là bằng vàng thay cho đô la. Đối với Washington, đây thực sự là một mối đe dọa, không hẳn mang tính sinh tồn, như là một hiểm họa chính trị, đe dọa một trong hai trụ cột chính cho thế bá quyền của Mỹ trên thế giới, đó là đế chế tài chính và quân sự.
Tài liệu của Nga cáo buộc các định chế tài chính quốc tế hiện nay như IMF chẳng hạn phục vụ các lợi ích của các nước phương Tây và cho rằng những tổ chức này phải được cải tổ để phục vụ tốt hơn nền kinh tế toàn cầu đang phát triển. Bộ trưởng Tài chính Nga ông Anton Siluanov hồi tuần trước kêu gọi các nước thành viên BRICS hình thành một giải pháp thay thế cho IMF. Trong số các sáng kiến nhằm tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư, Nga còn đề xuất tạo nền tảng BRICS Clear để giải quyết các giao dịch chứng khoán hay như một phương pháp xếp hạng chung, nhưng không đề xuất thành lập cơ quan xếp hạng chung BRICS. Với những sáng kiến này, liệu rằng các nước phương Nam toàn cầu có thể bỏ qua Quỹ tiền tệ quốc tế IMF hay không? Ông Christophe Ventura khẳng định là không, do việc nhiều nước trên thế giới vẫn còn nhiều khoản nợ quan trọng với định chế.
Moscow xem việc hình thành một cơ chế thanh toán quốc tế mới được cho là cách tốt nhất để giải quyết những khó khăn ngày càng lớn trong các hoạt động thanh toán thương mại, ngay cả với các quốc gia thân thiện như Trung Quốc. Nhiều ngân hàng địa phương của Bắc Kinh lo ngại có thể bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt thứ cấp của Hoa Kỳ. Nhưng Nga cũng nhìn nhận rằng việc tạo ra một hệ thống như vậy tuy khả thi nhưng đòi hỏi nhiều thời gian. Việc mở rộng đáng kể số lượng thành viên BRICS hồi cuối năm 2023 sẽ khiến khả năng đạt đồng thuận trong nhóm thêm phần khó khăn. Theo Reuters, dấu hiệu cho thấy Moscow sẽ phải nỗ lực nhiều hơn để thúc đẩy thông qua các đề xuất của mình là hầu hết các thành viên nhóm BRICS chỉ cử các quan chức thứ cấp chứ không phải là các bộ trưởng tài chính hay thống đốc ngân hàng trung ương đến dự cuộc họp chủ bị hồi tuần trước. Đối với nhiều nhà quan sát, điều này còn cho thấy có những hạn chế cố hữu trong lòng nhóm BRICS. Nhà nghiên cứu Burak El-Mali, Trung tâm Nghiên cứu Thế giới TRT, trụ sở tại Istanbul trên trang Responsible Statecraft của Mỹ cho rằng sự phát triển của nhóm dường như đã chạm ngưỡng, càng mở rộng liên minh các giải pháp thay thế, càng phơi bày những lợi ích khác biệt của các thành viên. Nga và Trung Quốc phản đối mạnh mẽ trật tự thế giới do Hoa Kỳ lãnh đạo, nhưng thiếu một loạt các giá trị gắn kết đằng sau lập trường này.
Về điểm này, bà Cindy Bergman, cựu đại sứ Pháp tại Trung Quốc, Anh Quốc và Nga trong cuộc hội thảo về BRICS của RFI tại Non có lưu ý rằng xin trích, các nước phương Nam toàn cầu tuy phản đối thế thống trị của Mỹ, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là họ sẽ thực sự đấu tranh chống Mỹ do lập trường đa liên kết của nhiều nước thành viên khác trong nhóm, đi đầu là Ấn Độ, vốn dĩ duy trì một đường lối đối ngoại kết hợp giữa sự linh hoạt ngoại giao và chủ nghĩa cơ hội. Theo như nhận định của cựu phóng viên đài RFI, ông Olivier Dallage, hiện cộng tác với Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược, cơ quan tổ chức Ngày hội Địa chính trị Non tờ 2024. Do vậy, theo đánh giá từ chuyên gia về châu Mỹ Latin, ông Christophe Ventura, BRICS có nhiều khả năng là một công cụ để các nước phương Nam, các nước mới trỗi dậy đàm phán với các nước phương Tây để chia sẻ và đa dạng hóa quyền lực trong hệ thống do chính phương Tây lập ra khi có tính đến những lợi ích của những nước này. Cũng theo ông Ventura, tuy Trung Quốc và Nga ngày càng thắt chặt hợp tác trong nhiều lĩnh vực, kể cả quốc phòng để đối phó Mỹ, nhưng Trung Quốc cũng sẽ chẳng được lợi gì khi Hoa Kỳ nhanh chóng bị sụp đổ do cả hai nước phụ thuộc chặt chẽ lẫn nhau trong nhiều vấn đề. Ông giải thích.
Donc, l'objectif, c'est de construire dans un temps plus long, l'inexorable dépassement de...
Mục tiêu của Trung Quốc là xây dựng trong dài hạn khả năng vượt qua Mỹ một cách không thể tránh khỏi, và do vậy, BRICS có thể được sử dụng cho mục đích này. Nhưng chúng ta cũng thấy là Ấn Độ có chính sách đa liên kết. Brazil thì muốn nói chuyện với tất cả mọi người, theo như cách nói của Tổng thống Lula, nghĩa là họ thảo luận, họ giao dịch, họ có quan điểm chính trị, địa chính trị trên thực tế phù hợp với việc khẳng định các lợi ích quốc gia của mình. Thế nên, tôi nghĩ là đến thời điểm hiện tại, BRICS minh họa cho một thực tế là tất cả các quốc gia thành viên đều ở trong hình thức gọi là tư duy giao dịch. Nhưng điều đang xảy ra là tất cả các định dạng công cụ BRICS này trên thực tế đều là những công cụ cho phép mỗi quốc gia theo logic đa dạng hóa các liên minh của mình, khẳng định hoặc tái khẳng định lợi ích quốc gia của mình để lợi ích quốc gia sau này có trọng lượng hơn theo một cách nào đó trong trật tự quốc tế đang gặp khủng hoảng. BRICS theo quan điểm này, hoặc là một công cụ đàm phán, hoặc nếu sự cân bằng quyền lực bị suy giảm trong một thế giới ngày càng xung đột và hiếu chiến, trong trường hợp này, BRICS có thể trở thành một khối tập trung hơn để chống lại quyền bá chủ một cách hiệu quả. Theo ý tôi, điều đó hiện chưa được xác định rõ ràng.
Concentré contre hégémonique, mais ça c'est ouvert, c'est pas déterminé aujourd'hui à mon avis.